Tiếp theo là thư gửi tín hữu Efeso. Thư này cũng có 6 chương, tương đối là các thư không có dài lắm mà cũng không có ngắn lắm. Thư gửi tín hữu Efeso khoảng năm 62-63, giáo đoàn Efeso trải qua một hoàn cảnh khó khăn. Thánh Phaolô gửi thư này để nâng đỡ họ. Phần thứ nhất của thư, chương 1 đến chương 3, tập trung vào đề tài kế hoạch Thiên Chúa thực hiện nơi con người của Đức Giêsu Kitô để quy tụ một hội thánh gồm cả người Do Thái lẫn ngoại dân ngoại. Cho nên kế hoạch Thiên Chúa lập hội thánh trong Đức Kitô Giêsu. Sự kiện Đức Giêsu Kitô phục sinh là một điều hoàn toàn mới mẻ, nhất là đối với cái đầu óc của người Hy Lạp, họ không thể chấp nhận cái chuyện đó. Cho nên thì Thánh Phaolô gặp cái trở ngại cách riêng đối với những giáo đoàn có văn hóa Hy Lạp. Sự kiện Đức Giêsu Kitô phục sinh là một điều hoàn toàn mới, có sức đảo lộn cả thế giới. Người tín hữu cần phải hội nhập vào Đức Giêsu Kitô để xây dựng hội thánh. Cho nên cái thư Efeso này á, nói rõ hơn về vấn đề hội thánh. Phần thứ hai, chương 4 đến chương 6 của thư Efeso gồm những lời nhắn nhủ các tín hữu hãy sống cho xứng với ơn Thiên Chúa gọi. Thư gửi tín hữu Philippe, thư này có 4 chương thôi, các thư khác thì 6 chương như vừa nói, thư này thì có 4 chương. Giáo đoàn Philippe là một trong những giáo đoàn chính Phaolô đã gầy dựng và cũng là giáo đoàn được Ngài yêu cưng nhất. Người ta có thể thấy được cái điều đó ở trong chính bức thư này. Khoảng năm 63, Phaolô đang bị giam ở Roma. Ngài viết thư này để, thứ nhất, cảm ơn các tín hữu Philippe cách thân tình vì họ đã giúp đỡ Ngài về vật chất, nâng đỡ Ngài về vấn đề là thực phẩm, ăn uống v.v. Đó là cái ý thứ nhất, cảm ơn các giáo hữu vì cái chuyện đó. Thứ hai, đề phòng cho họ khỏi mọi mầm mống chia rẽ và bất hòa. Luôn luôn cái điều đó là điều Thánh Phaolô quan tâm, cái sự chia rẽ trong cộng đoàn ấy. Người này theo ông này, người khác theo ông nọ, cho nên thì có thể gây chia rẽ. Ở đây Thánh Phaolô cũng đề phòng cho họ tránh cái chuyện đó, tránh cái chuyện chia rẽ và bất hòa. Rồi thứ ba, Ngài nêu tấm gương hạ mình của Chúa Kitô. Tất cả là theo gương Chúa Giêsu đã tự hạ như thế nào. Rồi Ngài cũng giúp họ đề cao cảnh giác trước khí đồ của một số người muốn bắt hội thánh phải rập khuôn mẫu Do Thái giáo. Do Thái giáo nó đã có sẵn, mọi cái nó đã sẵn sàng, cho nên người ta khi nói về hội thánh thì người ta muốn là đi theo cái khuôn mẫu của Do Thái giáo đó. Đó là điều mà Thánh Phaolô muốn cảnh giác người ta, đề cao cảnh giác trước cái ý đồ của những người muốn tổ chức hội thánh theo cái khuôn mẫu của Do Thái giáo. Đó là những 6 bức thư chính, có thể nói như vậy, của Thánh Phaolô gửi cho các giáo đoàn. Còn lại là 7 thư, là các thư Colosse, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothê, 2 Timothê, 1 Tito, và cuối cùng là thư Philemon. Philemon là một cái giấy nhỏ vắn tắt vấn đề riêng biệt. Thư gửi tín hữu Colosse gồm 4 chương. Khoảng năm 61-63, người sáng lập giáo đoàn Colosse là ông Epaphra đến thăm Thánh Phaolô để hỏi ý Ngài về những điều dị đoan lạc đạo mới xuất hiện. Nhân dịp này, Thánh Phaolô đã viết cho giáo đoàn Colosse đấy lá thư này. Trước hết nói lên những sai lạc đang đe dọa cộng đoàn Colosse lúc ấy. Đó là, thứ nhất, tìm sự thông biết ngoài mặc khải. Người ta không muốn dựa vào mặc khải mà chỉ muốn theo những phương tiện tự nhiên thôi. Tìm sự thông hiểu về vấn đề tôn giáo đấy, ngoài mặc khải, tức là Chúa dùng cái mặc khải siêu nhiên ấy để tỏ cho biết. Thứ hai, đặt tầm quan trọng quá đáng vào những nghi tiết Do Thái, những chuyện cắt bì, những chuyện luật Mô-xê vân vân á. Họ đặt tầm quan trọng quá đáng vào những nghi tiết Do Thái đó, rồi vào các việc kiêng cữ theo Do Thái giáo, và việc tôn sùng các thiên thần cách sai lạc. Họ tôn sùng các thiên thần đến độ mà vì thế lòng tin vào Chúa Giê-xu nó bị sai lạc, nghĩa là Chúa Giê-xu còn ở dưới các thiên thần. Lòng tin vào Chúa Giê-xu không quan trọng bằng lòng tin vào các thiên thần, đại khái như vậy. Đó là một cái nguy hiểm, cũng là vì lý do tôn giáo. Trước những cái điều ấy, Thánh Phaolô vạch ra địa vị tối cao của Đức Kitô. Vì sao? Vì Đức Kitô có đầy sự sống Thiên Chúa, nghĩa là vì Ngài là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, cho nên Ngài ở trên tất cả các thiên thần. Và như vậy, ngoài Ngài ra không có một vị trung gian nào khác nữa, không có ai làm trung gian giữa Thiên Chúa với con người, mà chỉ có Chúa Giê-xu thôi. Đức Kitô chống thống trị vạn vật, các phẩm trật thiên thần đều phải lụy phục Ngài. Cho nên cái sai lầm ở đây á, thì người ta cứ nghĩ rằng là các thiên thần còn ở trên cả Chúa Giê-xu, và như thế người ta quên mất rằng Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa, là con Chúa Cha, cho nên Ngài ở trên tất cả các phẩm trật khác, dù là thiên thần, dù là cái gì lớn lao hơn nữa, thì cũng không thể ví được với Chúa Giê-xu. Các tín hữu hiệp nhất với Đức Kitô là đầu của mình, nên cũng được chia phần quyền tự do, tự do Chúa Giê-xu đem đến. Được hiệp nhất với Chúa Giê-xu, họ cũng phải sống như những người mới đã sinh lại trong sự sống mới, sinh lại bởi bí tích rửa tội đó. Trong sự sống mới, sự sống của Chúa Giê-xu sống lại. Rồi bây giờ đến thư thứ nhất gửi tín hữu Tesalonica. Cái thư này có 5 chương. Đây là lá thư viết sớm nhất, khoảng năm 51 á, khoảng đầu năm 51 gì đó. Trong các thư Thánh Phaolô thì thư Tesalonica này là thư viết đầu tiên, và cũng là bản văn xưa nhất của cả Tân Ước. Tất cả 27 quyển Tân Ước á, thì Tesalonica thứ nhất là cái bản văn thứ đầu tiên, viết khoảng năm 50-51. Tôi cứ nhớ cái năm 51 thì nó dễ hơn. Thánh Phaolô đang xây dựng cộng đoàn Tesalonica chưa xong thì bị nhóm Do Thái chống đối kịch liệt, buộc lòng Ngài phải rời Tesalonica sang Athena rồi đi Corinto. Tức là giáo đoàn mới được lập thì còn nhiều điều cần phải bổ sung. Thế thì Thánh Phaolô phải rời bỏ để tránh cái sự va chạm mạnh á, gây bất lợi cho vấn đề truyền giáo. Thế thì Ngài rời khỏi Tesalonica sang Athena, nhân dịp Timôthê từ Tesalonica về đem theo những tin làm yên lòng Ngài, mặc dù là Tesalonica mới được loan báo tin mừng, cho nên đức tin nó chưa có vững. Nhưng mà tin tức Thánh Timôthê đưa về cho Thánh Phaolô là hay, tức là giáo dân càng ngày càng sống đức tin một cách mạnh mẽ hơn. Cho nên Thánh Phaolô đã viết thư để thổ lộ tâm tình, khen ngợi giáo đoàn về những tiến triển tốt đẹp trong đời sống tín hữu đấy. Đó là cái ý thứ nhất, khen ngợi giáo đoàn. Cái ý thứ hai là an ủi giáo dân trong thử thách, và cũng để thứ ba thanh minh về ít lời vu cáo của những người Do Thái. Thánh Phaolô luôn luôn bị những người Do Thái nó chống lại, nó vu cáo chuyện này chuyện kia. Thánh Phaolô chắc chắn là Ngài không có sai lầm, nhưng mà Ngài giải thích để cho giáo dân nó hiểu những cái mà người ta cáo đến Ngài như thế nào đó. Ngài khuyên nhủ sống theo những nguyên tắc đã dạy, và chen vào một khúc nói đến số phận những kẻ chết vào thời quang lâm. Đó là bốn cái ý của cái thư này. Một khúc nói đến phận số phận những kẻ chết vào thời Quang Lâm. Như vậy có thể về vấn đề tín lý đấy, có cái cuối cùng này là cần để ý một chút, tức là Thánh Phaolô nói ít thôi, nói sơ qua đến số phận những người chết vào thời Quang Lâm, tức là khi mà Chúa Giêsu trở lại đấy, Chúa trở lại lần thứ hai đó, thì là kết thúc lịch sử không còn gì nữa đấy. Thế thì số phận của những người chết nếu mà sống cho đến lúc bây giờ và chết lúc bây giờ thì sao? Đại khái như vậy. Cái ý tưởng là người ta nghĩ rằng là những người mà đã chết trước ấy, thì khi mà Chúa Giêsu trở lại, Chúa Giêsu quang lâm thì họ sẽ sống lại và họ sẽ theo Chúa Giêsu để vào thiên đàng. Còn những người mà sống cho đến thời bấy giờ đó thì số phận ra sao? Thì coi như là người ta ghen với những người đã chết trước. Thà rằng chết trước ấy, mà khi Chúa Giêsu quang lâm ấy, thì mình được theo Chúa sát để vào thiên đàng. Còn những người lúc bây giờ mà còn sống ấy, thì số phận sẽ làm sao? Đại khái đúng vậy, nói như vậy. Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, tức là Chúa Giêsu quang lâm đó, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ. Đó, giáo dân thời xưa đã được biết rõ về cái đó như vậy. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm, khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được trong cái tình trạng như vậy. Thưa anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những kẻ khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Ai ngủ thì ngủ ban đêm, ai say sưa thì say sưa ban đêm. Đó là cái thói xấu của những người thời xưa, nhậu nhẹt say sưa ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ chúng ta cũng sống với Người. Vì thế anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau như anh em vẫn làm, các tín hữu vẫn làm như vậy. Bây giờ đến cái thư thứ hai, Thessalonica. Thư này có 3 chương thôi. Thư này được viết sau thư thứ nhất vài tháng. Chúng ta đã nói lúc nãy là cái thư đầu tiên của tất cả các thư Thánh Phaolô đó là thư Thessalonica thứ nhất, viết vào năm 51. Thế thì cái thư này cũng viết vào cái thời có cách nhau độ vài tháng, muộn lắm là vào đầu năm 52. Thư cũng khen ngợi những tiến bộ của giáo đoàn và an ủi họ trong cơn cấm cách bắt bớ. Thêm vào đó, nhiều người tưởng rằng việc quang lâm của Chúa đã đến chân rồi. Cho đến bây giờ Chúa Giêsu vẫn chưa trở lại. Nhưng mà thời xưa lúc bây giờ họ nghĩ là Chúa Giêsu sắp trở lại rồi. Có người âu lo, có người thì bỏ bê việc bổn phận. Bỏ bê không phải là vì lười biếng, một là vì biết là Chúa sắp đến rồi cho nên làm việc cũng chả cần gì hết, cho nên họ chờ Chúa đến. Đó. Thánh Phaolô đính chính lại Chúa chưa đến ngay bây giờ. Mọi người cần phải bình tĩnh và chăm chỉ làm việc. Thế thì về phương diện gọi là giáo lý thì có vấn đề đó. Người ta tưởng là Chúa Giêsu quang lâm đến nơi rồi, nhưng mà Thánh Phaolô nói rõ là Ngài chưa có quang lâm đâu. Và cho đến bây giờ hơn 1000 năm rồi vẫn cứ thế, chứ không có cái gì. Nhưng mà có điều tôi nói lúc nãy đó, trong cái thư Roma đó, có nói về số phận người Do Thái. Dân Do Thái đã được Chúa chọn ngay từ đầu, và Chúa đã làm tất cả mọi sự vì cái dân đó. Thế mà đến lúc Chúa Giêsu xuất hiện đó, thì họ lại không tin, và vì thế mà họ bị loại. Thế nhưng mà Thánh Phaolô đã nói rõ rằng là cái chương trình của Thiên Chúa thì không thay đổi. Chúa đã chọn dân Do Thái thì Chúa sẽ kết thúc cái việc chọn lựa đó. Cho nên dân Do Thái trước sau gì với tư cách là dân tộc sẽ trở về với Chúa Giê-xu. Và bao lâu chuyện đó chưa xảy ra thì Chúa Giê-xu chưa có quang lâm đâu, nghĩa là chưa có tận thế. Thánh Phaolô cũng gửi cho cả cộng đoàn mà Thánh Timôthê dẫn dắt, viết thư cho người lãnh đạo cộng đoàn, tức là viết thư cho cộng đoàn. Thế thì thư thứ nhất viết vào khoảng năm 63, trong 63 hay 66, chúng ta cứ lấy năm 66 thì nó có lẽ nó chính xác hơn. Thánh Phaolô đã viết thư thứ nhất Timôthê vào năm 66. Thư này gồm có 6 chương. Vì các tông đồ và các chứng nhân thế hệ đầu tiên lần lượt qua đi, chết vì đạo, người này sau người kia, cả Thánh Phaolô cũng cảm thấy đã đến cuối đường đời, cho nên Ngài muốn để lại những chỉ dẫn cuối cùng. Thánh Phaolô quan tâm đến việc tổ chức hội thánh và củng cố hội thánh trước mọi đe dọa. Hội thánh cần phải tổ chức chu đáo, và cái đó là cái bổn phận của các vị lãnh đạo. Thư thứ hai gửi cho Thánh Timôthê đó gồm có 4 chương, viết khoảng năm 67. Ta không rõ thư viết trong hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, những chi tiết thu lượm được trong thư, nghĩa là dựa vào bức thư đó, thì biết được phần nào đó. Thứ nhất, nghe tin Phaolô bị giam tù lại, Thánh Timôthê bị xúc động mạnh đến độ không còn nhuệ khí để giảng tin mừng. Thánh Phaolô viết thư để khuyến khích người con thiêng liêng và cũng là người môn đệ của Ngài. Thư này cũng được coi như là chúc thư tâm phúc của Thánh Phaolô, nói cho người môn đệ biết về bí nhiệm đau khổ. Thánh Phaolô khuyên nhủ Thánh Timôthê phải kiên nhẫn trong những cái khó khăn bị bách hại, nhớ lại cái ơn Chúa đã ban cho Thánh Timôthê qua Thánh Phaolô. Tiếp theo là thư gửi Thánh Tito. Cái thư này ngắn nhất, chỉ có 3 chương. Thư này và 2 thư gửi ông Timôthê làm thành một cụm mang tên chung là các thư mục vụ, có nghĩa là các thư viết về vấn đề coi sóc giáo dân. 3 thư có những đặc điểm giống nhau, được sáng tác trong cùng một thời gian và mang cùng một nội dung, tức là nêu những chỉ dẫn cho một vị có trách nhiệm trong cộng đoàn hội thánh. Thánh Tito là một trong những cộng sự viên gần gũi và thân tín nhất của Thánh Phaolô. Ông được giao cho trách nhiệm kiện toàn việc tổ chức hội thánh mà Phaolô đã lập ở Creta, cái đảo Creta trong biển Địa Trung Hải đấy. Thư đề cập đến những, thứ nhất, tư cách một người lãnh đạo hội thánh phải có. Đằng khác, vì hoàn cảnh tà thuyết lan rộng, thư cũng, thứ hai, đả kích những vị lạc đạo, cách riêng là những người thuộc gốc Do Thái. Thuộc gốc Do Thái luôn luôn là cái rắc rối cho vấn đề rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu. Thư cuối cùng nói đến ở đây là thư gửi ông Philemon, chỉ có 25 câu, không có chương gì hết, 25 câu. Thánh Phaolô viết vào khoảng năm 61-63, gửi cho một tín hữu tên là Philemon. Một người nô lệ của ông Philemon là Onesimo bỏ trốn và đã trở nên cộng sự viên của Thánh Phaolô. Cái người nô lệ này đó, không biết vì lý do gì, có khi đã cuỗm phần nào đó tài sản gì đó của ông thánh, của cái ông chủ là ông Philemon, và trốn về Roma. Khi gặp Thánh Phaolô đấy thì Thánh Phaolô đã làm cho ông ta ăn năn trở lại, tin theo Chúa Giêsu, và đã giúp việc cho Thánh Phaolô khi Ngài đang ở trong cái tình trạng khó khăn đó. Phaolô viết thư xin Philemon nhận lại ông Onesimo. Chúng ta biết là thời bấy giờ cái chế độ nô lệ đó nó rất là nghiêm khắc. Cái người nô lệ hoàn toàn thuộc về ông chủ, cho nên ông chủ có quyền đối với người nô lệ đó, xin lỗi, nó như là một con vật ấy, muốn đẻ thì đẻ, muốn giết thì giết, hoàn toàn là quyền của người chủ. Thế thì trong cái trường hợp của cái ông Onesimo này, đã bỏ ông Philemon mà trốn đi thì cái tội nó rất là nặng. Nhưng mà trong khi mà Onesimo gặp Thánh Phaolô đó thì Thánh Phaolô đã làm cho anh ta theo đạo, Thánh Phaolô rửa tội cho anh ta. Và bây giờ thì Thánh Phaolô viết thư cho Philemon, cho ông Philemon cũng là một người tín hữu, về cái anh nô lệ này. Phaolô viết thư xin Philemon nhận lại Onesimo, người nô lệ đó, và ngầm ý ông phóng thích cho Onesimo. Cái chế độ nô lệ nó là chế độ của nhà nước bây giờ, cho nên nó quan trọng. Thánh Phaolô viết thư có nhìn ngầm ý muốn trong Philemon phóng thích cho người nô lệ là Onesimo, để anh có thể giúp ngài, giúp Thánh Phaolô trong việc truyền giáo. Thánh Phaolô nói rất là hay, rất là tế nhị, không có muốn xúc phạm đến quyền của ông chủ, thế thì để ông ấy tùy nghi. Nhưng mà kêu như ngài ngầm ý nói rằng ông Philemon hãy phóng thích cho người nô lệ, để người nô lệ đó có thể cộng tác vào vấn đề truyền giáo, tất nhiên là cộng tác với Thánh Phaolô. Nhân dịp này Thánh Phaolô cho thấy rằng trong Đức Kitô cả người nô lệ cũng bình đẳng với mọi người khác. Và chắc chắn những cái tư tưởng như thế nó giải phóng cái chế độ nô lệ dần dần ở trong thế giới, không có còn cái chế độ nô lệ nữa. Nếu có ai làm giúp người khác hay làm tôi người khác ấy, đó là cái tự do thôi, chứ còn theo chế độ thì không biết ở trên thế giới này còn là chỗ nào có cái chế độ nô lệ theo luật pháp không đó. Như vậy là chúng ta có một cái ý niệm về các cái thư của Thánh Phaolô, kể cả thư Philemon, nói về vấn đề gọi giải phóng người nô lệ.